Chiều hôm sau, cơm nước xong, tôi ra đứng chơi mát bên bờ kênh. Thấy nước lớn đầy, tôi vào nhà lấy cái thùng thiết xuống, xách nước lên tưới cho đám cây quỳ. Tưới được hai thùng, bỗng tôi nghe đau thốn ở dạ dưới, tay chân rũ riệt, mặt mày xây xẩm. Tôi không đứng vững được, ngồi xẹp xuống bên đám cây quỳ. Tôi ôm bụng cố nén đau, gọi cô Ba Mật dìu tôi vào nhà. Người ta nói, một lần đẻ là một lần qua biển. Thật đúng lắm. Từ đỏ đèn cho tới khuya, tôi cắn răng lại, không rên một tiếng. Tôi tập trung đầu óc, nghĩ đến chồng cho đỡ đau. Nhưng ý nghĩ cứ đứt đoạn từng chập. Nhìn chung quanh, trông cái gì cũng mờ mờ. Cô Mật ngồi một bên, Cẩm ngồi một bên. Mỗi người giữ chặt một tay tôi. Lửa cháy đỏ rực chỗ góc bếp. Nồi nước bắt trên bếp, sôi reo sùng sục. Tôi nghe mơ hồ như ông Kiệt vừa chạy đi rước mụ về tới. Bảo là mụ vừa đi xin cho người nào ngoài chợ. Tôi co người lại, có cảm giác như một bầy ong ruồi đang bay ra bay vô trong tai. Trong một thứ tiếng vu vu không ngớt, vang bật thình lình tiếng Cẩm reo to. Xấu rồi, xấu rồi. Người tôi vụt nhẹ hẳn, tâm trí bàng hoàng không định. Trong một nỗi đau êm ái, tôi nằm chờ nghe Cẩm nói sinh con trai hay con gái. Bỗng cô Mật reo lên. Con gái, con gái. Trời ơi, sao không nghe con tôi khóc? Hay là nó... Tôi quay mặt sang phía khác, tránh ngọn đèn soi vào mặt mình. Nghe bàn tay vỗ đít nó bép bép mấy cái, tiếng oe oe khóc. Ôi, con tôi còn sống rồi. Tôi chỉ sợ nó chết trong bụng vì chịu đựng không nổi những cuộc săn đuổi của đế quốc mà mẹ nó phải ngồi hầm, mang nó chạy hết nơi này sang nơi khác. Con nhỏ tốt quá, tay chân lành lặn đều trơn. Cẩm và cô Ba Mật đều tấm tắc khen, khiến tôi sung sướng ứa nước mắt. Có lẽ giờ phút này là lúc tôi nhớ chồng nhiều hơn hết trong suốt cả cuộc đời tôi. Nhờ cô Ba Mật đỡ đẻ cho tôi, một tay cô tận tình chăm sóc từng chút, sắc nước cam thảo cho con bé uống, bài cái này bảo cái nọ. Cẩm chỉ lanh lợi giỏi vắn ở những chuyện khác, chứ Cẩm còn con gái, đối với việc sinh đẻ lớn ngớ không biết gì. Buồng chỗ tôi nằm, có cái cửa sổ nhỏ khoét trong vách lá, đã bị ông Hai Kiệt lấy đệm che kín. Một ngọn đèn bong bong tù mù, ngày cũng như đêm, le lói treo bên vách, khói dưới giường xông lên mù mịt, ngột ngạt không thở được. Tôi không chịu nằm lửa, nhưng ông Hai Kiệt cứ một hai bắt tôi phải nằm. Hôm nay, người trong nhà đi xem hội miễu vắng cả, chỉ còn lại mình tôi và Cẩm. Cẩm nằm đọc thơ Phạm Công Cúc Hoa, ngoài cái giọng mấy mắt chỗ đầu cửa buồn, thỉnh thoảng chạy ra, chạy vào thăm hỏi. Em vào bưng cái mẻ lửa ra, em Cẩm. Chị chịu không nổi đâu. Bác Hai dặn em không được bưng ra. Em nằm thử xuống đây một chốc thì biết. Cứ nằm thế này, chịu bảy bữa, ắt phải thành heo quay. Gắng chịu một chút đi, chị Tư. Tôi giận Cẩm quá, lầm cầm chống tay ngồi dậy. Lấy cái tích nước chế vào mẻ lửa. Cẩm nghe than tắt xèo xèo mới chịu chạy vào bưng mẻ lửa ra. Em đi vòng ra hè, dỡ manh đệm cho thoáng một chút. Không được đâu. Cô này kỳ quá. Cô với tôi mà tự mình còn không giải phóng nổi cho mình khỏi những thói tục cổ lỗ trong khi sinh đẻ như thế này, thì làm sao làm được những chuyện thay đổi lớn? Em không biết. Ai cũng bảo phải kiên cử gió máy. 100 bà già xưa đều nói vậy, mình phải tin chứ. Mở ra cho thoáng. Thiếu không khí mệt lắm, chị chịu không được. Cẩm đành phải nghe tôi, miễn cưỡng mở cho tôi cái cửa sổ. Nắng xuyên vào buồng, đưa thêm một làn gió nhẹ, lay động cánh màn. Một tia nắng chiếu vào bên cạnh chỗ con tôi nằm. Con bé thiêm thiếp ngủ. Động đậy hai cánh mũi bé tí xíu. Tôi nhìn gương mặt con, thấy có nhiều nét giống chồng. Càng nghĩ tới chồng càng đau đớn. Nếu như chồng tôi còn sống, bọn đế quốc không giết chồng tôi. Có lẽ giờ đây, chồng tôi đang ghé mắt nhìn con qua màn. đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường thì thầm nói với tôi những lời âu yếm. Vợ chồng bàn bạc nhau chọn cái tên nào đẹp, có nhiều ý nghĩa nhất để dành đặt cho con gái. Lần nào cho con bú, tôi cũng vạch từng ngón tay ngón chân xem có tật nguyền gì không. Ngón tay nó hơi thô và dài, giống ngón tay chồng tôi như đúc. Tôi miên man nghĩ hàng chục, hàng trăm cái tên cô gái mình quen biết, trong các chuyện, các sách, vẫn không chọn được cái tên nào vừa ý. Tôi hỏi Cẩm. Em nghĩ nên đặt tên cháu là gì? Cẩm đáp ngay. Đặt tên nó là con Yến. Yến là én. Người ta hay nói con én mang lại mùa xuân. Hay lắm á chị. Không được. Hay đặt tên là con Hồng. Nghe tiểu tư sản lắm. Hồng là đỏ. Theo ngọn cờ hồng ta ra chiến đấu, dù hy sinh ta đâu có ngại. Chứ bộ Hồng là má Hồng sao? Cũng được. Nhưng chị không thích tên Hồng. Vậy chị tính đặt tên cháu là gì? Chị chưa nghĩ ra. Tôi bỗng nhớ tới đám cây bông quỳ và câu chuyện ông Hai Kiệt thuật mấy hôm trước. Tôi mong sao con gái mình sau này sẽ tiếp tục đi theo con đường của cha mẹ nó, đi theo đảng, luôn luôn hướng về đảng như bông quỳ hướng theo mặt trời. Tôi mừng quá, bèn nói, chị sẽ đặt tên con là Quỳ. Cẩm trề môi lắc đầu. Tên xấu lắm. Quỳ gì? Quỳ gói à? Không, Quỳ là bông quỳ kìa. Tên chữ của nó là Hoa Hướng Dương. Sao không đặt tên chữ đẹp hơn? À, mà không được, trùng với tên Dương của chị. Quỳ nghe cũng được, nhưng phải gọi nó là bông quỳ, kẻo người ta tưởng lầm là quỳ gói hay quỳ nông thì tệ lắm nhé. Chú thích: quỳ non là có không. Hết chú thích. Cẩm nói xong cười khanh khách. Tính Cẩm liến thoáng hồn nhiên, lúc nào cũng không ngớt vui đùa. Tôi cười theo, vui lây cái vui của Cẩm. Tiếng trống ra tuồng chỗ hội miễu đã bắt đầu nghe nổi như tùng 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 văng vẳng. Dưới kênh, khu động tiếng ghe xuồng chèo đi vào chợ, đến hội miễu xem hát. Tiếng người trò chuyện lao xao. Cẩm nói, chắc là chừng này, người hát giáo đầu đã ra phe phẩy quạt, đi vòng sân khấu rồi đa chị Tư. Em có nghe hát thích gì không? Tuần gì có vợ ngủ dân thiệu, bị tên em quên mất rồi. À, Nam Dương Thành Thọ Khổng. Hồi còn nhỏ chỉ có xem mấy lần. Mai mốt bảo chị Mật ở nhà một bữa, để em đi ra ngoài xem một thứ hát chơi. Coi chừng bọn lính kính theo dân cờ bạc xuống đây, chúng gặp em thì nguy đa. Không sợ, mà đâu phải em tính xem hát, em muốn coi thử họ làm gì ở đó chứ. Lâu lâu, gió đưa tiếng trống rung dồn dập đến tận chỗ buồng tôi nằm. Tôi nghe như trong tiếng trống có xen lẫn tiếng kèn, giọng hát ia kéo dài của giai đào nữ, tiếng đàn cò thanh lã, não bạc, tiếng ồn ào của người xem hát. Cẩm đi vào buồng, ngồi cạnh giường nói với tôi. Em nghe bác Hai Kiệt nói, mà thương cho đồng bào nghèo ở đây. Họ ngỡ được việc vui chơi. Có gì à đâu, thằng địa chủ nó nhận họ mỗi ngày một sâu vào cái hôm, khó có thể gỡ. Thuật cho chị nghe một chút. Bác nói đứt đoạn nhiều chuyện lắm, khó nhớ hết. Nhưng em gom lại và nhận định tóm tắt như thế này. Thằng hội đồng bảy, nó nói với người trong làng và dân điền. Năm rồi, nhiều nơi có động, vậy mà làng ta yên ổn. Không có ai nổi lên làm loạn theo cộng sản. Dân trong làng đỡ được tai họa chết chóc. Đó là nhờ ân trên che chở. Năm nay tháng 3 đến lễ cúng cầu an, làng sẽ tế thần to lắm. Nó cho tay chân đứng ra lập hội miễu. Được tháng giêng tốt ngày, hội miễu mở ra. Trước cúng bà chúa xứ cầu cho dân được trúng mùa, làm ăn yên ổn. Sau ăn thịt heo quay, uống rượu xem hát. Mỗi người góp 5 cắt bạc, gọi là có chút lòng thành. còn thiếu bao nhiêu, nó bao. Thằng này ghê lắm, biết cách mua chuộc lòng dân. Tài xảo quyệt mua mẹo không phải vừa. Nghe đâu, nó sẽ tự tay đốt một số giấy nợ. Lúc cúng bà. Để coi có thật không? Sao không? Em ra ngoài chợ, nghe dì Sáu nói cặn kẽ. Đã biết trước là sẽ đốt giấy nợ của ai rồi. Em lạ gì chuyện đó? À, em có gặp anh Ba Dần tại nhà dì Sáu hôm bữa đó. Nói chuyện vài câu, em biết ngay, ảnh là thuộc hạ của Năm Lẹo. Ảnh ức chế về cái chuyện đốt giấy nợ ấy lắm, chửi thề luôn. Sao mà ức? Bác Hai Kiệt cũng có thiếu nợ chủ điền. Nợ mẹ đẻ nợ con, hồi dây đâu có 20, mà bây giờ thành 80 rồi. Nó chỉ đốt một số giấy nợ của mấy người nghèo rớt mồng tơi, mà nó biết chắc chắn họ không trả nổi. Thật ra thì vốn nó đã thu lại đủ rồi. Vừa được tiếng làm phước, vừa buộc những người đó lại bằng một thứ giấy ân nghĩa vô hình không gỡ nổi. Suốt đời, họ sẽ làm toi mọi không công cho nó. Khởi nghĩa tuy không nổ ra ở vùng này, nhưng đã làm cho nó bắt đầu lo sợ. Em kết luận vậy có đúng không? Tôi nằm cho con bú, lắng nghe từng câu nói của Cẩm. Con tôi rút vào vú, bú tóp tép. Trong con chợt nhớ đến thằng bé, con của Hai Nhân. Mẹ đi câu, không người trông coi. Phải nhốt nó vào trong nơm. Nó loay hoay, bò trong cái nơm úp, kiến lửa bâu đầy mặt. Mấy con cá rô trong kho mẻ ơ, muối đóng trắng, không thấy hình con cá. Chung quanh tôi, cùng một lúc hiện ra biết bao khổ cảnh của bà con nông dân. Khởi nghĩa dùng lên chưa được bao lâu kế thất bại, càng làm cho họ như vừa ngôi lên ánh sáng, bỗng rơi xuống chỗ đen mù, nhìn cuộc sống tối tăm, bi đát hơn trước. Nhiều nơi, đồng bào nghèo chạy theo đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, càng ngày càng đông. Tầng lớp tiểu tư sản càng dao động bi quan. Trên đường từ Sóc Sải đến đây, qua nhiều nơi nghe tiếng hát rên rỉ não nùng, những bài ca giọng cổ văng vẳng tiếng chuông chùa, khóc mồ bạn những bài ca ru con người, trở về ước mơ trăm ngàn năm cũ với những chuyện tiên, Phật, Thánh Thần. Người như ông Hai Kiệt, vừa trông thấy được phần nào nguyên nhân cái khổ, toan vùng vẫy, chống trả áp bức bất công, nhưng không đi đúng cách, đúng đường, thân cô sức yếu, có chí có lòng, như vậy mà không được ánh sáng của đảng soi tới, thì cái lòng cái chí ấy mỗi ngày một lụi tàn đi. Tôi càng nghĩ, càng củng cố thêm quyết định ở lại đây hoạt động một thời gian, chắc ngộ quần chúng đi theo cách mạng. Không thể để bóng tối bao trùm mất hướng đi, không thể để cho bi quan chán nản dội tắt ngọn lửa căm thù giai cấp. Và ngọn lửa yêu nước còn đang ngún cháy trong lòng họ. Cô Mật bồng con về ăn cơm, thực chuyện cúng miễu, khen đào, kép hát hay. Cô ở nhà chơi một lúc, rồi trở ra miễu xem hát buổi tối. Cô Mật cứ rủ Cẩm đi xem hát. Ý Cẩm cũng muốn đi, nhưng có lẽ nghe lời tôi khuyên, Cẩm ngần ngừ một chốc, lại thôi. Cô Mật vừa đi độ nửa tiếng đồng hồ, thì Ba Dần lò dò về nhà. Nghe nói cô Tư sinh được 2 bữa rồi hả dì Cẩm? Sinh rồi, mẹ tròn con vuông. Con bé tốt lắm. Ba Dần đứng bên ngoài cửa buồng, nói chỏ vào. Cô Tư, tôi về đây thăm cô. Nghe vợ tôi cho hay, cô đẻ con gái. Tôi dọn về đây để thăm cô ngay. Tôi đáp, cảm ơn anh. Anh không đi xem hát à? Tôi về thăm cô, chốc nữa sẽ trở ra ngoài. Này dì Cẩm, dì để một mình cô Tư ở nhà cũng được. Một năm mới có một hội vui. Dì ra miễu mà xem hát chơi với người ta. Cẩm nói, tôi không ưa hát bộ mấy đâu, anh Ba. Dì xem một đêm, coi dì có mê không cho biết. Trời ơi, con Đào vô thủ giai xuất sắc lắm. Vợ Ngũ Dân Thiệu bị tên tối nay mà. Thôi, anh đi xem đi, tôi không đi. Đi một chốc mà dì. Thôi để dịp khác. Dịp nào nữa, vui lắm. Dì ra ngoài chơi, uống hột é bông cỏ cho mát, rồi về, không xem cũng được. Thôi. Dì không đi thì thôi. Xin dì nghe giùm tôi một chút. Tội nghiệp tôi, dì Cẩm. Ủa, anh nói gì lạ vậy anh Ba? Ba Dần hạ thấp giọng, nói gì với Cẩm bên ngoài không biết. Sau đó nghe Cảm nói dằn giọng sắc lẻm. Tôi không phải như người ta đâu, anh liệu mà nói. Ba dần bỏ đi, còn lào bầu. Vì cố chấp, làm bộ quá. Cảm nằm ngoài võng, đưa cóc két, hỏi tôi. Chị có nghe anh Ba Dần nói gì vừa rồi đó không?
Không.
Trời ơi, ảnh ăn giọng của thằng cha năm lẹo mấy đồng bạc. Lãnh làm mối cho nó đó, chị à. Ảnh bảo cho tôi ra miễu cho nó gặp, nói chút chuyện, ớn quá. Còn ở đây thì còn không yên với cái đám hội tề địa chủ xã này đâu. Nó làm gì được mình chứ? Từ cái chuyện không được, nó sẽ dọa dẫm bắt bớ. Có thể nó sẽ lần ra mối biết mình là ai. Chúng đó sẽ liệu, hơi đâu mà lo cho ốm xác. Một cơn gió khác thường đã thổi tới đây rồi. Cảm không lo. Chứ tôi đã thấy mình bắt đầu lo. Đàn bà đang ở cử là lúc yếu nhất, như con cua đang lột. Tôi cần phải tập trung nhiều sức lực và tâm trí đối phó với cơn giông có thể ập tới nay mai. Cảm ngủ đã lâu, ban đêm trong vắng vẻ một mình, tôi thường hay thức nằm suy nghĩ vẩn vơ. Dường như đêm trăng dưới ánh sáng mát dịu của nó, mọi thứ tiếng động càng nghe rõ hơn trong những đêm tối trời. Gió chạy lào xào từ ngoài đồng rạ khô mong quạnh, thổi tới đầu ngọn cây so đũa vi vu. Gió đưa tiếng trống chiến, tiếng thanh la dồn dập, khu động xóm làng yên ắng. Ánh trăng rung rung ngoài vòm cửa sổ, đùng đục mù sương. Tôi nghe tiếng trống kỳ, biết lúc này người ta đang diễn tới lớp Vợ Ngũ Văn Thiệu Bị Tên. Hồi còn bé, tôi mê xem hát, đến thuộc được nhiều câu hát toàn chữ nho mà mình không rõ nghĩa. Tuồng hát đêm nay diện tích chuyện xưa, nhưng vẫn giống giống ít nhiều chuyện người đời nay. Cha bị giết, vợ có mang, ngôi thành mình trấn giữ, giặc ngoại xâm lại chính là tên vua dâm loạn nước mình, sai tướng giữ là thượng sư đồ vây hãm. Ngũ Văn Thiệu tả xung hữu đột, cả phá được vòng vây. Người tôi trung bị hung quân toan hãm hại, chắc vợ chạy. Trước mặt non cao chớn chở, sau lưng binh ó vang vẫy. Trời chiều, chạy tới chân núi, thì vợ Ngũ Văn Thiệu bị trúng tên. Ngũ Văn Thiệu quỳ xuống, hai tay đỡ vợ, ghé răng cắn mũi tên, nhổ được mũi tên, thì vợ đẻ. Vợ giục chồng chạy đi, Ngũ Văn Thiệu không nỡ chạy. Vợ chết, Ngũ Văn Thiệu chôn vợ xong. Đai con đi, qua cọp đá, lạc đường, trời tối như mực. Vai đào ma mặt chấm nốt xanh nút đỏ, phủ người bằng tấm màn thưa trắng. Hiện hồn cầm ngọn nến, lùi từng bước, dắt đưa chồng qua núi. Hồi còn bé, xưa tới lớp này, tôi vừa sợ vừa thương. Mỗi lần xem là mỗi lần khóc. Các bà già thì la hét, chửi rủa, ném vỏ dừa, ném ghế vào tên thượng sư đồ. Tiếp ứng bên người mắc nạn, trời sáng, giặc đuổi sát theo lưng. Ngũ Văn Thiệu gặp Châu Sáng là một nông dân đang đội thúng gạo đi. Trông thấy trước mặt một người chạy mà ngàn tướng đuổi theo, bất bình nhảy ra can thiệp. Bên đường có cái miếu thờ Quan Công. Tiếng trống ngoài hội miễu vẫn giống nên nghe nôn nao hồi hộp. Có lẽ ngày mai người ta sẽ diễn nốt lớp Châu Sáng, tá Thanh Long đánh tan quân giặc, và Ngũ Văn Thiệu gửi con lại cho Châu Sáng đi chiêu binh mãi mã phục thù. Tôi nằm nghỉ lan man, hình ảnh người lâm nguy, người cứu nguy chập chờn trước mắt, cứ lượn vòng đi mãi, rồi giấc ngủ từ từ lúc nào không hay. Đêm sau, vì thằng bé khóc quá, nó không chịu nổi ngột ngạt chỗ nơi đông người, nên cô Ba Mật ở nhà. Ông Hai Kiệt thì buổi trưa chạy về thăm nhà, thăm tôi một lúc, rồi phải trở ra ngay ngoài ấy, lo việc đèn hương cho đám cúng. Cô Ba Mật vừa tắt đèn đi nằm, thì Ba Dần về gọi cửa. Hai vợ chồng nói gì với nhau không biết, mà nghe Ba Dần mỗi lúc một to tiếng mắng vợ.
Có cỡ ra đây, đưa cho tao không? Mày để mày diện với mấy thằng nào đó chứ?
Không phải của anh. Đôi bông anh cưới, anh đã lột ra đem cầm bán rồi. Thứ búp mù u, đeo cho nó khỏi bít mấy chỗ sỏ tai. Chứ quý giá gì đó mà diện.
Thật không đưa hả? Anh cứ đánh tôi đi. Cứ giết chết mẹ con tôi đi, trời ơi!
Cẩm nghe cô Ba Mật kêu to, ngồi dậy thắp đèn, thì Ba Dần đã khoác áo xô cửa đi mất. Lối 9 giờ,
Ba Dần lại trở về, hỏi mượn Cẩm 5 đồng bạc. Cẩm bảo không có, Ba Dần năn nỉ nhờ Cẩm và hỏi tôi. Bữa sau anh ta sẽ trả lại ngay. Tôi còn tiền, nhưng biết Ba Dần mượn, thì anh ta sẽ nướng mất vào sòng bạc thôi, nên tôi từ chối, nói mình hết tiền rồi. Ba Dần ngồi ngoài nhà, thề bán mạng một hồi, coi mồi không hỏi được tiền, lại bỏ đi. Đêm sau, hồi miễu tan, cánh hát giờ vào chợ, còn nghỉ một bữa. Hương Hào Mùi lại đến, nghe như có năm lẹo cùng đi. Nhưng sắp tới nhà này, không biết tại sao y quay về. Hương Hào Mùi nhờ ông Hai Kiệt nói lại, là hắn ngỏ lời thăm, chúc tôi mạnh khỏe. Trước khi về, hắn còn gửi lại biếu tôi chai rượu canh kina. Tôi bảo Cẩm đem cất dưới sàn, chờ hôm nào hắn đến thì trả lại cho hắn. Sáng hôm sau vào khoảng gần 10 giờ, cả nhà vừa ăn cơm xong, chưa cất dọn mâm bát. Bỗng có hai tên thường xuyên tới đòi nhà Cẩm ra nhà làng hầu việc. Tôi gọi Cẩm vào buồng lo ngại. Em có đáng được nó gọi em vì chuyện gì chưa? Có thể nó dọa em, làm áp lực bao vây cho thằng Năm Lẹo. Cũng có thể nó đánh hơi, nghi ngờ mình. Như vậy thì chắc chị em mình khó ở đây lâu. Không lo, em đủ miệng lưỡi ứng đáp. Ra đó xem thái độ bọn nó thế nào đã. Biết rõ được kẻ thù thì không sợ. Chỉ sợ con rắn nằm trong bụi cỏ. Chứ nó đã bò ra chắn đường mình, thì mình dễ đối phó hơn. Chú thích. Rượu canh kina là rượu ngâm từ vỏ cây canh kina. Tên khoa học là Cinchona. Chữa được nhiều bệnh. Người thường xuyên là người túc trực ngày đêm tại công sở phục vụ cho bọn tế. Hết chú thích. Có thể là nó chưa đánh hơi biết được mình là ai. Em phải liệu mềm mỏng một chút mới tránh được cặp mắt chúng nó. Cẩm theo hai tên thường xuyên đi rồi. Tôi ngồi bế con lên tay, tâm trí bồn chồn. Con bé nhắm mắt ngủ, hai hàng lông mi xếp nhỏ rất như sợi chỉ, mắt mấy môi đồi vú, bàn chân co ro thỉnh thoảng lại giật lên một cái. Tôi ôm chặt con vào lòng cho con tôi khỏi giật mình. Tội nghiệp con bé, lúc có mang nó thì lo không biết đẻ nó ở đâu, mới đẻ nó ra thì lo nó chết trước khi lọt lòng, lo nó tật nguyền. Bây giờ nó lành lặn mạnh khỏe, lại không biết có yên ổn mà nuôi được nó không. Con ơi, con có biết con đã mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ không? Con có biết, khi con chưa thành người, thì đã phải cùng mẹ chịu đựng biết bao nhiêu là gian nan rồi không? Tôi cho con bú xong, đặt con nằm xuống, chờ nó ngủ yên. Tôi bước xuống xỏ guốc vào chân đi ra nhà ngoài. Ông Hai Kiệt nghe tiếng guốc, ném dao róc cần câu, từ ngoài sân chạy vào. Cô không nên ra ngoài sớm. Đàn bà đang ở cử, phải kiêng đi đứng, tránh gió mấy. Chớ ngồi đây chơi một chút cho thoáng, nằm mãi một chỗ không chịu được. Mấy bà ở chợ, bà nào cũng ốm yếu là tại vậy. Bác tưởng cháu lẹo ẹo lắm sao? Cháu cấy mỗi ngày hai công đất, không thua bà con ở ruộng đâu. Ông Hai Kiệt nghe vậy, cười hà hà, tỏ vẻ không tin. Nhưng trong đôi mắt cười, chợt lóe lên một thứ sáng ngạc nhiên. Ông dừng lại nhìn tôi, rồi lặng lẽ quay ra sân. Tôi đứng trong ngạch cửa, ngóng về phía con đường mòn. Trời đã trưa, hơi đất bốc lên dưới nắng, lung linh trên đầu ngọn rạ khô như bốc cháy. Ai bồng con đi một mình trên đường vắng? Gió thổi phất phơ chéo áo. Có phải là hình ảnh của tôi hiện ra trước mắt nó không? Trong ra đám cây quỳ, mấy cái nụ xanh hôm trước đã nở xòe cánh hoa vàng ống, ngửa lên xoay theo hướng mặt trời. Bác Hai à, cháu đã chọn tên cho con bé rồi. Cô tính đặt tên cháu là gì? Tên con Quỳ. Ừ, tên đó cũng được, tốt lắm. Chừng nào cứng cáp rồi, cầm một đống bạc ra nhà chánh lục bộ, xin khai sinh cho cháu. Cẩm không về tắt đường đồng, Cẩm đã quá gian ghe chở củi tàu dừa về tới. Ông Hai Kiệt hỏi, làng mời cháu ra ngoài có việc chi vậy? Cẩm lột nón xuống quạt, cười khanh khách. Bác Hai đoán được việc gì không? Tôi lườm Cẩm. Em làm như trẻ con không bằng. Bác hỏi, em không đáp, còn hỏi là như vậy.
Cẩm ngồi xuống chỗ ngạch cửa. Trời ơi, em có đi hát đâu mà nó tính bảo em chân bươm bướm cho người ta coi.
Đầu cuối tháng này, tay mở kẹt mết ở Bến Tre là mời em ra tranh giải cuộc thi sắc đẹp tại tỉnh. Thằng cha Năm Lẹo giới thiệu em với làng đó đa, chị ơi.
Chú thích, kẹt mết là kẹt mết xì, hội chợ ở địa phương. Hết chú thích.
Tôi thở dài, ra một hơi nhẹ nhõm. Cẩm lại nói, em chẳng đi đâu. Chiều nay, em có việc gấp phải về ngay trên Sóc Sải. Một tháng nữa mới trở xuống.
Về chi gấp vậy cháu?
Ông Hai Kiệt hỏi.
Là một ít bạc, để xa mưa có mà mướn công này. Chị Tư cháu tính không dây bạc của chủ điền.
Ờ, được vậy thì tốt lắm.
Làm ruộng mà dây của chủ điền thì chỉ là làm không công thôi cháu à.
Cẩm tính lánh mặt một ít lâu. Thằng Năm Lẹo đang theo riết Cẩm. Nó nhất định không buông tha. Ở đây, không đi dự kẹt mết, bọn hội tế cũng phải bắt đi. Mỗi làng đều phải cử ra một cô gái tranh giải.
Cẩm ra đó là đi nạp mình cho tay, cho vợ chồng thằng giáo chứ.
Cẩm biên cho tôi địa chỉ một hiệu may ở Mỹ Tho. Đổi tên Cẩm lại là Tú, để có gì tôi viết thư cho Cẩm.
Cẩm đi độ một tuần lễ, thì tôi bị ba dần bắt đầu chú ý. Một đêm, anh ta về ở lại nhà với vợ. Từ lúc tôi về đây, đêm nay tôi mới thấy ba dần ở nhà. Coi bộ anh ta đứng ngồi không yên, cứ đi ra đi vào ngoài sân mãi đến gần khuya. Giường vợ chồng anh kê phía ngoài vách buồng tôi. Lúc gần sáng, tôi giật mình thức dậy, nghe ba dần thì thầm với vợ.
Mày biết cô Tư là người thế nào không?
Cổ buôn bán ở cầu ông Lãnh, giận chồng bỏ xuống đây. Anh chưa biết sao còn hỏi.
Thứ đàn bà sao mà nhẹ dạ dễ tin. Tao thì tao không tin. Có khi cô chữ quan với ai, trốn nhà xuống đây đẻ. Chứ giận chồng sao không về nhà cha mẹ, lặn lội xuống tận đây làm gì?
Tôi nghe vậy, bèn nằm im, để nghe anh ta nói gì về mình.
Ba giờ ngồi dậy hút thuốc lá, tiếng bật lửa lạch sạch. Ngoài nhà sáng lên một thoáng, rồi tất cả lại chìm vào trong tối đen.
Ba dần khẽ gọi vợ.
Mày à?
Gì đó?
Để cho người ta ngủ.
Tao nói cái này chút.
Tao nghĩ có lẽ không phải cô ấy là người giận chồng hay chữa quan. Có khi cô là người gì đó bị tập nã ở đâu trốn xuống đây.
Chỉ nói bậy.
Bậy hả?
Tao nói có lý có do mới nói. Tại sao không lấy chai rượu con mèo của ông Hương Hào Mùi Biếu? Theo như người ta, dầu tiền trong lưng thừa mới ra đó. Người ta cũng vẫn lấy.
Được người quá vợ như ông Hương Hào để mắt tới. Về đó thì ôm trọn cái gia sản của ổng. Có phải một bước lên bà Hương mà sướng như tiên không?
Giận chồng thì cổ đi ít lâu vậy. Chứ mỗi lần giận chồng là bỏ chồng sao?
Ba dừng lặng thinh một lúc, anh ta rít thuốc lá, thổi phù phù, hạ thấp giọng.
Tao nghĩ khác. Tao nghi cổ có làm cộng sản mày à?
Mồm miệng ăn trúng cái gì mà nói liều như vậy? Số anh tới rồi đó đa.
Ừ, số tao tới.
Mà tới chỗ có bạc, biết không?
Bây giờ, ai mà biết một người cộng sản trốn ở đâu, báo với làng. Nhà nước sẽ thưởng 300. 300 đồng bạc nổi, mày tưởng ít ỏi sao? Một đời tao, bò rạp sát mặt đất tới già, chưa chắc đã có được một bộ lư trong lưng.
Đời này là đời tiền bạc, mạnh được yếu thua mà mày.
Tao nghèo, tới đứa con nít nó cũng khinh khi.
Chừng tao có tiền rồi, thiên hạ sẽ biết.
Biết anh là người theo dân cờ bạc, học thói điếm đàn chắc.
Tao không dạy đâu.
Vì nghèo, tao chơi bậy bạ vậy, may ra trúng một hai sòng thì ngôi lên được. Tại cái số mình rủi, nếu tao có 300 đồng bạc, thì tao chặt một ngón tay, thề với mày,
là tao sẽ không chơi bời gì hết, để vốn mừng ăn, nuôi vợ nuôi con, chứ giải sao? Mẹ con tôi nghèo, cạp đất ăn, chứ một đồng mà của phi nghĩa cũng không thèm đâu.
Thiệt vậy chứ?
Thiệt hay không thiệt rồi sẽ biết. Ngày mai tôi học lại với tía cho anh coi, để đứt lại cho con nó nhờ với.
Mày học thì tao giết mày.
Tao nói chơi vậy, chứ tao đã làm gì chưa mà ông ống cái miệng lên vậy hả?
Tôi cựa mình quay vào ôm con. Con tôi giật mình oe oe khóc. Tôi không sợ tra tấn tù đầy của đế quốc. Dầu cho súng kề lưng, gươm kề cổ, tôi cũng không sợ. Mà chỉ sợ những người nghèo bị đế quốc mua chuộc, xuyên tạc, nhìn người cộng sản bằng con mắt địch thù. Tôi rùng mình, nghĩ đến cảnh con tôi nằm trên đá lạnh, khóc khản tiếng, rút mãi vào hai vú teo tóp của mình, không còn một giọt sữa. Tôi không kê tởm oán hận Ba Dần đâu. Nếu như anh ta vì hám tiền mà đi báo cáo cho đế quốc bắt tôi nay mai, tôi chỉ thương hại Ba Dần, một thứ thương hại và chua xót, khiến tôi uất nghẹn, gần như muốn khóc. Hôm sau, Ba Dần cà rạ theo tôi, hỏi về chuyện gia đình, chồng con tôi các thứ. Tôi thản nhiên nói chuyện vui vẻ với anh ta, như không hề hay biết gì về những điều Ba Dần to nhỏ với vợ đêm qua. Anh ta bảo tôi cứ ở lại đây làm ruộng, anh ta sẽ cày giùm cho. Cấy gặt thì có người trong nhà này, khỏi phải thuê mượn ai. Giọng anh ta có vẻ thành thật lắm. Tôi ừ à cho một lúc, rồi trở đứng dậy bỏ đi vào buồng. Buổi trưa, vợ chồng Ba Dần chèo xuồng đi thăm cha mẹ bên xã Bình Khánh. Nghe nói sẽ ở lại bên ấy chơi vài hôm. Không biết anh ta có dụng ý mưu tính gì đây không? Ngày hôm ấy, hai tên thường xuyên lại tới đòi Cẩm ra làng hầu việc. May mà Cẩm đoán trước, đã đi mất 6-7 bữa nay rồi. Tôi thơ thẩn một mình trong nhà. Mấy tờ giấy kể dằn dưới lọ mực, để chỗ góc bàn thờ. Ông Hai Kiệt mang về hai hôm nay cho tôi, làm tờ đứng ra xin mượn ruộng, hãy còn nằm nguyên ở đó. Tôi cầm lại bàn, định viết. Đã lâu không đụng đến bút, cầm đến tay tôi run quá. Tôi chấm ngòi bút vào lọ mực mấy lần, phát những đường vòng như khoen xiềng bên trên mặt giấy, càng thấy không thể hạ bút viết được. Tôi đã quyết định ở lại đây vận động, tổ chức quần chúng, thì dầu có khó khăn gì, tôi cũng cứ ở. Bao giờ bắt liên lạc lại được với tỉnh ủy sẽ hay. Tông tích của tôi chưa bị lộ, tôi tin rằng sẽ làm thay đổi, cải tạo được những con người trong nhà này. Ba Dần có toan dò la báo để bắt tôi lãnh thưởng chỉ vì anh ta hám tiền. Tâm hồn đã bị bọn đế quốc, địa chủ, hội tế đầu độc, đến không còn biết được. Người cộng sản đấu tranh đem lại quyền lợi cho giai cấp vô sản, cho dân tộc, trong đó có anh. Chưa biết thế nào, nhưng Ba Dần đã tỏ ý muốn giúp đỡ tôi. Cho dầu đó chỉ là chuyện đầu môi trót lưỡi, mà tôi lơ là với anh ta như vậy, quả mình không đúng. Tôi phải có trách nhiệm giác ngộ, đưa anh ta quay trở lại nẻo sáng. Không thể để anh ta ngày càng bị bọn địa chủ, hội tề đưa vào con đường phản lại giai cấp, phản lại dân tộc. Một con nhện từ nóc nhà sa xuống trước mặt tôi. Tôi không tin điểm huyền hoặc dị đoan, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi băn khoăn. Ba trong đồng bạc nổi, mày tưởng ít ỏi gì sao? Lời của Ba Dần nói với vợ là chọc vào tai tôi. Tôi bỏ quảng bút xuống, đờ đẫn nhìn lên nóc nhà. Có những lúc cần một người để tâm sự vài câu với mình cũng không có. Nhớ Cẩm quá. Tôi bèn viết cho Cẩm bức thư. Đại khái là tôi mượn lời như một người đàn bà bị phụ bạc, bơ vơ đất lạ, ngá ngẩm thế sự tình đời, để báo cho Cẩm biết tình hình ở đây. Hồi còn con gái, tôi hay xem chuyện xem sách, cũng vỏ vẻ làm được 5-3 câu thơ. Cuối bức thư, tôi có viết thêm 4 câu như vậy. Sống giữa chốn cô đơn quạnh quẻ, nào biết ai là kẻ tâm đầu. Khôn lường, mắt cá hạt châu, tâm xà khổ Phật, biết đâu mà phòng. Tôi vừa đặt bút xuống, chưa kịp đọc lại, bỗng thấy bức thư xoay vòng như chong chóng, tối tăm mặt mày, ngã xuống cạnh bàn. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong buồng, đắp chăn kín,
Ông Hai Kiệt đang quạt mẻ lửa đặt dưới giường hơ cho tôi. Tôi đã bảo cô không nên đi ra ngoài, phải kiêng cử gió máy mà cô không nghe. Mai tôi về tới đỡ cô lên, không thì cô nhập thổ khó cứu rồi. Có lẽ vì cháu mới sinh, bị mất máu nhiều hay chóng mặt. Cô nằm nghỉ cho khỏe, để rồi tôi ra chợ cắt một thang thuốc bắc cho cô. Ông thầy Tàu ngoài chợ cắt thuốc giỏi lắm. Tôi chợt nhớ bức thư ngoài bàn, chống tay ngồi dậy, toan đi ra lấy. Nhưng đã thấy bức thư ai gấp lại, đặt bên cạnh gối. Ông Hai Kiệt nấu cháo giải cảm, bưng vào tận giường cho tôi. Ông săn sóc tôi, như một người cha tận tâm lo lắng cho con. Nằm suốt ngày một chỗ, tôi bực bội không chịu được. Hôm sau, tôi lại đi ra ngoài. Ông Hai Kiệt pha một ấm trà, mời tôi ngồi lại bàn uống trà với ông. Ông lặng lẽ quấn điếu thuốc lá hút. Hút hết điếu này, lại quấn điếu khác, mặt rười rượi ngó ra sân. Hồi lâu, thở ra một hơi khói thuốc lá, hắn giọng, nói mà không nhìn tôi. Cô Tư, tôi suy nghĩ đã một đêm rồi. Có lẽ không nên nói, mà không nói thì cũng không yên bụng. Tôi tuy nghèo, dốt nát, nhưng cũng biết được đâu là nẻo chánh, đâu là đường tà. Tôi sửng sốt, không biết ông định nói gì, nhưng kịp nghĩ ngay đến bức thư mình viết hôm qua. Thế này là ông đã đọc cả bức thư tôi viết cho Cẩm rồi.
Cô đừng nghi quan cho tôi, cô Tư. Con chở thằng Dần, nó học lại với tôi. Những gì chồng nó đã nghĩ về cô, tôi giận lắm. Tôi toan trị cho nó một trận, nhưng còn nghĩ, bây giờ nó xin cứng đầu cứng cổ, sẵn với nó không được, phải lựa lời giải đáp. Ngày một, ngày hai dạy bảo nó.
Việc chi vậy bác?
Có lẽ cô biết, nên cô mới viết cái thư hôm qua. Không phải tôi cố ý đâu, tình cờ thấy mấy câu thơ, tôi ghé mắt xem. Với ai thì cô nên giấu, chứ với tôi mà cô giấu làm gì?
Bác nói vậy chứ.
Ông Hai Kiệt nheo mắt, hút cần tàn điếu thuốc, giọng trầm hẳn xuống, đợi một vẻ buồn phiền trách móc. Cô Tư, cô đến đây vài ngày, nghe lời ăn tiếng nói, xem cử chỉ của cô, tôi biết cô là người đàng hoàng, người tốt. Tôi biết cô là người làm quốc sự. Cô đừng giỏi đính chánh, xin cô để cho tôi nói hết. Cô là đàn bà, mà cô đánh tay, lo cho nước, biết công lý, tôi rất kính trọng. Tôi già rồi, nghĩ mình đối với chú Tư Ninh, một lời hứa giữ không tròn. Trông thấy cô, tôi hổ thẹn lắm. Tôi không còn sức dùng dậy nữa. Tôi nghĩ rằng che chở bảo bọc cho cô thì cũng được chút an ủi. Mai kia mốt nọ xuống suối vàng gặp chú Tư Ninh, tôi cũng đỡ hổ. Tay bắt được cô, nó bắn cô, thì nó cũng bắn tôi. Tôi vui lòng chết. Sợ chết thì tôi đã không dám chứa cô rồi. Tôi chết mà được cái danh dự, cấp xương máu cho cách mạng. Tôi không sợ mà còn vui nữa cô à.